Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học sử dụng mười tâm để mà thực hành pháp hồi hướng. Ở trong pháp hành cứu độ nhất thể chúng sinh, ly chúng sinh tưởng hồi hướng. Thứ nhất là tham tâm. Thứ hai là gì? Thứ hai là thanh tịnh tâm. Thứ ba là hoan hỷ tâm. Thứ tư là tối thẳng tâm. Thứ năm là nhu nhuyễn tâm. Thứ sáu, từ bi tâm. Bây giờ thứ bảy là lân mận tâm. Lân mận tâm là tâm như thế nào? Lân mận tâm là tâm như thế nào? Xin đại chúng chia sẻ.
Nó Phật bạch con cùng thầy đại chúng, theo con hiểu lân mận tâm có nghĩa là một tâm của mình là từ tốn, cần kiệm, nhẹ nhàng, và mình làm một cái gì đó nó theo một trình tự, không có gấp gáp. Làm có một cái suy nghĩ từ ý thức đến hành động, mình mới dẫn đến việc làm của mình, cái tâm mình nó cho nó điều chỉnh được thân và tâm.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch Trần Ôn, kính thưa đại chúng. Dạ, theo con thường nghĩ là giống như câu của Tán Phật và đầu tiên là đại từ đại bi mẫn chúng sanh. Thì cái tâm lân mẫn đây thì cũng giống như là tâm của chư Phật Bồ Tát hướng đến chúng sanh, xem chúng sanh như con đỏ. Tại vì chúng sanh trong nghiệp trần phiền não, vì ma muội cũng có Phật tánh, nhưng mà bị chìm trong biển luân lạc. Nên cái tâm lân mẫn này là tâm của Phật Bồ Tát thường quan tâm đến chúng sanh, mà muốn cứu chúng sanh để thoát qua bờ khổ đến bến bờ an vui.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch ôn cùng toàn thể đại chúng. Theo con nghĩ lân mẫn tâm nghĩa là cái tâm gần gũi. Gần gũi để làm gì? Dạ, gần gũi để mà chia sẻ những cái niềm vui, chia sẻ những cái khó khăn, chia sẻ những cái kinh nghiệm trên cái con đường tu tập. Dạ, con nghĩ là như vậy.
Dạ, A Di Đà Phật, con bạch ôn là lân mẫn tâm nghĩa là cái tâm thương yêu, tâm từ bi của những vị Bồ Tát đã một hành nguyện là thương yêu chúng sanh và muốn cứu độ tất cả chúng sanh, nên với cái tâm ai lân mẫn cố đưa chúng sanh thoát khỏi sanh tử, nên tâm lân mẫn con gọi là tâm vì chúng sanh, tâm cứu độ chúng sanh.
Dạ vâng, Phật kính bạch ôn cùng toàn thể đại chúng. Theo con nghĩ thì tâm lân mẫn cũng giống như là quý thầy quý cô đã trình bày, là cái tâm thương yêu và tâm muốn cứu độ chúng sanh.
Cảm ơn quý thầy quý cô đã chia sẻ ý nghĩa về tâm lân mẫn. Tâm lân mẫn á là cái tâm nó đầy đủ hai chất liệu trí tuệ và từ bi. Và từ nơi cái tâm đầy đủ hai chất liệu trí tuệ và từ bi đó, người xuất gia hoặc là các vị Bồ Tát vận dụng mọi phương tiện để mà gần gũi chúng sinh, thân cần với chúng sinh, an ủi vỗ về chúng sinh, che chở chúng sinh, khuyên lơn chúng sinh trong khi họ đang gặp những cái khó khăn của cuộc sống. À. Chúng sinh có muôn vàn sự khó khăn trong cái cuộc sống, chứ không phải chỉ có một đâu. Nó khó khăn với đồng loại, bởi vì đối với đồng loại thì khi nào cũng cạnh tranh nhau, hơn thua bằng. Và từ cái tâm đó mà sinh ra cái sự ưu não, khổ lụy. Đó. Cho nên người xuất gia mình có cái tâm lân mận, hay là các vị Bồ Tát có tâm lân mận, là thường đi tới với chúng sinh, an ủi, vỗ về, che chở, dìu dắt và chỉ con đường cho chúng sinh đi. Đó. Nhất là chúng sinh đang bị bức hại bởi sống và chết, bởi già và bệnh, bởi sự mơ ước mà không thành, bởi sự oán đối mà phải gặp gỡ, đó. Bởi sự thương yêu mà phải bị xa lìa, và bị thúc bắt bởi cái sự gọi là biến đổi bất thường của cái thân năm uẩn này. Cho nên người xuất gia mình phải phát khởi cái tâm lưng mừng, mình đi tới với họ, đi tới với chúng sinh, gần gũi với họ. Và qua cái sự gần gũi này á, thì mình mới hiểu họ và dùng bốn cái phương pháp để mà giúp họ. Thứ nhất là bố thí nhiếp, thứ hai là ái ngữ nhiếp, thứ ba là lời hành nhiếp, và thứ tư là đồng sử nhiếp. Nếu không có cái tâm lưng mừng, mình không thể thực hành bố thí nhiếp. Nếu không có cái tâm lưng mừng, mình không thể thực hành cái ái ngữ nhiếp. Nếu không có cái tâm lưng mừng, mình không thể thực hành lời hành nhiếp. Và nếu không có cái tâm lưng mừng thì mình sẽ không có cái đồng sử nhiếp. Phải có cái đồng sử nhiếp. Mình phải ở trong cái hoàn cảnh của họ để hiểu họ, để ôm ấp và che chở họ trong lúc họ hoạn nạn, trong lúc cái tâm họ bị rối loạn, bất an. Đó. Và khi mà họ đã an rồi thì chỉ cho họ cái phương pháp để mà vĩnh viễn chấm dứt sự khổ đau, để đưa tới sự an lạc, hạnh phúc. Đó. Cho nên cái tâm lưng mừng khi nào nó cũng phải có đầy đủ bốn cái sự nhiếp phục này, sự nhiếp thọ này. Nói thương thì nói đầu môi chọt lưỡi thì ai cũng có thể nói được, có phải không? Nhưng mà thương là hành động. Mình thương thực sự là mình hành động. Và mình thương ai đó là mình sẵn sàng hy sinh cho cái người mình thương. Còn nếu thương mà không có sự hy sinh á, thì không phải là thương, mang cái tính gọi là lưng mừng tâm hay là cái từ bi tâm. Thương là hành động. Mà trong cái hành động đó là sẵn sàng hy sinh. Như mẹ thương con cho nên mẹ sẵn sàng hy sinh cho con. Vợ thương chồng cho nên vợ sẵn sàng hy sinh tất cả những cái hạnh phúc riêng tư của mình cho chồng. Và chồng thương vợ cho nên chồng sẵn sàng hy sinh tất cả những cái hạnh phúc riêng tư của mình cho vợ. Và con mà thương quý cha mẹ thì sẵn sàng hy sinh những gì mình đắc có cho cha mẹ mình. Cho nên thương là hy sinh. Mà trong sự hy sinh đó có sự lưng mừng, có sự che chở, có sự bảo hộ, có sự an ủi, có sự vỗ về, Cho nên thương là hành động. Và như vậy á, nó làm cho mình rất gần gũi, rất gần gũi. Tôi yêu quê hương tôi thì tôi phải làm gì cho quê hương? Tôi sẵn sàng bảo vệ quê hương. Nếu là cần phải hy sinh tận mạng này thì tôi sẵn sàng hy sinh. Còn mình nói mình là thương chúng sinh, ngồi trên tòa sen làm gì mà thương chúng sinh? Có nghĩa là đạt tới tòa sen rồi thì buông cái tòa sen đó mà đi tới với chúng sinh bằng cái tâm lân mận, bằng cái tâm từ bi và cộng trụ với chúng sinh dưới nhiều cái hình thức khác nhau để giúp họ, để cứu họ. Còn cứu chúng sinh mà mình không tới gọi là thực địa làm sao cứu? Cứu chúng sinh mà ngồi trong phòng lạnh sao cứu? Cho nên cứu chúng sinh thì phải tới nơi thực địa. Cho nên thương là hành động, mà trong cái hành động đó rất là nhẹ nhàng đó. Chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ. Và trong cái sự chia sẻ đó là rất nhẹ nhàng. Mình bổ thí, mình giúp đỡ người ta mà lấy cái mặc cảm ở trong tâm người ta ra. Có khi mình giúp người ta mà người ta mặc cảm đấy. Có khi mình thương người ta mà ta cảm thấy như là một cái người mà tội nghiệp á. Cái đó là không phải cái tâm từ bi, không phải cái tâm lân mực đâu. Mình thương mà làm cho cái đối tượng mình thương đó họ không mặc cảm bởi cái hành vi chia sẻ của mình, bởi cái hành động che chở của mình. Đó. Cho nên cái tình thương đó nó vừa là lưng mừng nhưng mà rất là tế nhị lắm. Bảo hộ mà rất tế nhị trong cái sự bảo hộ của mình đối với chúng sinh. Cho nên cái tâm lưng mừng như vậy, đem cái tâm đó mà làm cái động cơ cho cái việc hồi hướng của mình đối với tất cả chúng sinh. Nhờ như vậy mà mình không bị kẹt vào cái tưởng. Chứ nếu mình kẹt vào cái tưởng thì làm cho chúng sinh nhận cái ân nghĩa của mình, người ta ai nấy, người ta khó chịu. Làm thế nào mà chúng sinh khi tiếp nhận cái ân tứ của mình mà họ không ai nấy, họ cảm thấy hạnh phúc, họ cảm thấy an toàn. Tâm lân mận của người xuất gia đối với chúng sinh như thế. Thì tâm lân mận của các vị Bồ Tát đối với chúng sinh như thế. Cho nên Bồ Tát thì tìm chúng sinh mà tới để an ủi vỗ về. Đó, ví dụ như là trận lũ vừa rồi ở miền Trung, các thầy các cô của mình khắp mọi miền đất nước đều đi về và tìm cách an ủi vỗ về bà con lũ lụt trong lúc họ hoang nạn. Còn trong lúc họ hoang nạn như vậy, họ đâu có điều kiện để đi để biết ai là ai để mà cầu cứu đâu, và để đi tới để mà vãng sinh đâu, không biết. Cho nên mình phải tới với họ, mà tới với họ thì phải gì? Ở nơi cái chỗ mà bùn lầy nước đồng nữa thì mình phải làm gì? Phải sáng quần vẹn áo lên chứ. Có trường hợp mình phải mặc quần đùi áo mới vô để mà vác gạo, vác mì. Còn mình tới đó mình mang một cái xiêm y, rồi mình mang cái trần chuỗi mà lon thon như thế mà đi thì đâu gọi là lưng mẫn tới để thiên hạ phục vụ mình, chứ mình đâu có phục vụ. Mình đi mà mặc áo quần trung sinh, như có đôi người họ phải phụ theo mình mà sáng quần vẹn áo cho mình nữa thì gọi là lưng mẫn chúng sinh. Đó. Cho nên lưng mừng chúng sinh có nghĩa là phải đồng sự với họ. Đồng sự với họ. Trong cái hoàn cảnh đó mình đồng sự với họ. Và để họ ngồi trên thuyền, mình đi dưới thuyền và đẩy cho họ đi. Có làm nổi không? làm nổi không chứ? Làm nổi như vậy thì mới gọi là kỳ lưng mừng tâm. Mà làm như vậy họ không biết mình là ai hết. Mà hay như vậy. Còn nếu họ biết mình là Bồ Tát thì họ không dám ngồi. Cô hiểu không? Chứ chúng sinh mà biết mình Bồ Tát thì họ hết hồn làm gì mà dám ngồi trên chỗ Bồ Tát đẩy thuyền cho họ đi, đẩy xe cho họ đi. Cho nên mình làm cái Bồ Tát đẩy xe cho chúng sinh đi mà chúng sinh không hề biết đó là Bồ Tát, vẫn thấy đó là con người rất là thường và rất là gần gũi với họ, rất bình dị với họ, và họ tưởng như là cái người đó là một cái người mà có một chút đạo tâm thôi, có chút nhân nghĩa đó. Thế còn mình đi cứu trợ đồng bào lũ lụt mà mình mang ổ gấm, y hầu gấm, mang trên chuỗi, mang đi, mang kiếng xìn, đồng hồ xìn, ôi chao, chồng sanh thầy rồi mang khiếp chứ đâu. À, cho nên phải cái đồng sự này, cho nên đồng sự hàng mới có cái lưng mừng tâm, gần gũi thân thương mà họ không biết là mình là ai cả, mà xong việc rồi là đi, không để lại một cái dấu tích gì cả. Chứ Bồ Tát mà đi đâu mà để lại số điện thoại di động. Cho nên Bồ Tát đi tới xong rồi thì phủi tay mà đi ngay, chứ đừng có móc cái cạc ra mà đưa ngay. Cho nên Bồ Tát thực thì vô, vô tướng, vô tâm hành đạo. Mà Bồ Tát dồm á, thì hữu tướng, hữu tâm hành đạo. Cho nên nó kẹt vào cái tướng của chúng sinh. Đó, cho nên cái hành của mình là cứu độ nhất thể chúng sinh, ly chúng sinh tướng hồi hướng. Có hiểu không? Đó. Cho nên mình cứ hay quen là hệ tới xong cái rồi là móc cạc đưa ra. Làm chi vậy? Ly chúng sinh tướng hồi hướng mà sao mà dính tâm lắm vậy? Đấy. Cho nên mình lưng mừng chúng sinh mà chúng sinh không biết mình là ai cả. Họ chỉ thấy được cái tấm lòng của mình, họ thấy cái tâm đạo của mình, họ thấy cái tình cảm của mình, họ thấy cái nhân nghĩa của mình, và họ cảm nhận. Mà sau khi họ cảm nhận rồi thì họ nhìn lại cái hình ảnh đó, không tìm đâu ra hết. Có như vậy mới hồi hướng, mà tu như vậy mới đẹp chứ. Tu như vậy mới đẹp, hành đạo như vậy mới là đúng là đạo. Đạo là vô tướng, đạo là vô danh, đạo là không vướng mắc, đạo rộng lớn như hư không, có đó mà không thấy hình thấy dạng. Nhưng mà ai nói hư không không hữu ích, phải không? Đó, cho nên đó gọi là cứu chúng sinh, ly chúng sinh tướng hồi hướng. Thì cái tâm lưng mừng đó là nó thể hiện cái hành gọi là cứu hộ nhất thể chúng sinh, ly chúng sinh tướng hồi hướng. Quý vị biết có quý thầy quý cô mà đi cứu trợ mà đi qua những cái đoạn đường sinh lầy á, đôi khi là cởi áo dài ra hết, mấy thầy thì cởi áo dài ra, có khi mặc luôn cả áo mới vô và con đùi này. Đẩy xe cho nó qua khỏi cái đường lầy đó. Nỗ lực mà đẩy xe về nhau như vậy mà mặc quần đùi áo mới vô thì ai biết ai là ai đâu. Thì đôi khi mấy cái người mới tới họ thấy anh để đó, anh để đó, tôi đẩy cho anh đẩy ra ngã đi này, ra ngã đi này. Họ kêu anh, họ kêu anh là mình có vui không? Thấy không vui. Nếu mình là không ly tưởng ngồi hướng thì sao vui được? Mặc dù là mặc con đuôi ải mới vô để xe nhưng mà kiểu ăn là không vui. Phải thầy thế. Nhưng mà khi mặc quần đuôi ải mới vô đẩy chiếc xe bị sinh lầy như vậy mà họ kêu mình là ăn để tôi đẩy cho, anh phụ ở chỗ này này, anh đẩy không giỏi bằng tôi. Mình mô Phật tốt quá, vui vẻ, hoan hỷ. Đó, đó là giữ được cái tâm nở đó nè. Hey, đó, cái tâm nở mới là cái tâm dễ thương. Cái tâm đó mới là cái tâm tu hành đó nè. Cái tâm đó mới là tâm cứu độ chúng sinh, ly chúng sinh tưởng hồi hướng nè. Có nhớ không? Mà nghe họ kêu ăn cái mình có cảm giác nó buồn buồn trong thì mình biết chứ không ai biết con này. Đó, cho nên là phải hiểu, phải quán cái tâm mình để thấy mình là ai trong cái việc làm đó. Chứ còn đó, là khi bình thường thì mình thấy mọi chuyện bình thường. Đó, nhưng mà xúc sự thì mình mới biết mình là ai. Vì vậy mà trong thiền á, thường thường là hay đánh mình bằng những cú chỏ bất ngờ. Và các thiền sư họ đánh mình theo cái cách đánh gọi là bất ngờ. Mà mình không kịp đỡ thì mình đỡ theo cái cách của mình như là một sự phản xạ. Và chính trong sự phản xạ đó thì vị thiền sư biết cái cơ của mình đã tu hành ngang đâu. Cô hiểu không? Đó, còn phần nhiều là tới sửa soạn có ý thức cả rồi thì tất cả mọi chuyện đều là đồng phim. Không phát hiện ra được cái bản lai diện mục đâu. Đó. Đó, cho nên mình phải tu như thế nào mà cái tâm lưng mận đó, cái tâm từ bi đó thực sự là của mình. Nó là bản chất của mình. Nó là tính cách của mình. Mà đã là bản chất, đã là tính cách thì mình có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào và ở đâu. Còn nó không phải là tính cách của mình thì mình phải vay mượn. Và vay mượn thì phải có điều kiện, thì khi đó nó mới khởi hiện đó. Và phần nhiều chúng ta vay mượn từ nơi cái ý thức đó. Bây giờ gọi là nhiếp hồ tâm, tức là cái tâm nhiếp hồ chúng sinh. Chữ nhiếp này còn gọi là nhiếp phục. Và hồ này là hồ trì, giữ gìn, che chở. Nhiếp hồ tâm tức là cái tâm mà vừa nhiếp phục chúng sinh để đưa chúng sinh từ nơi mê lầm đến giác ngộ. Và hộ trì chúng sinh, khiến chúng sinh đi trên con đường tu học đó không có lo lắng, không có sợ hãi, vượt qua được mọi cái khó khăn của cái nhân quả nghiệp báo của chúng sinh, để chúng sinh đi tới cái chỗ an ổn. Cho nên gọi là cái tâm nhiếp hộ. Nhiếp hộ, nhiếp hồ để đưa chúng sinh vào ở nơi chỗ an toàn. Mà chỗ an toàn là chỗ nào? Chỗ an toàn là chỗ nào? Chỗ an toàn đó là cái chỗ ly dục, cái chỗ thiệu dục. Cái không gian nào mà chúng sinh sinh hoạt thiệu dục, lý dục, tri túc thì không gian đó là không gian an toàn. Cho nên chúng ta nhiếp hồ chúng sinh là để đưa chúng sinh đến cái chỗ an toàn. Mà an toàn đó, chỗ an toàn đó chính là cái tâm lý dục, cái tâm thiểu dục, cái tâm biết đủ, dừng lại. Và nhiếp hồ được như vậy, tức là nhiếp hồ được cái phiền não ở nơi tâm chúng sinh cho chúng sinh. Và hồ trì cái sự an lạc cho chúng sinh. Và nuôi dưỡng được cái thiền căn của chúng sinh cho chúng sinh. Cho nên thiền căn là vô tham, thiền căn là vô sân, thiền căn là vô si, thiền căn là tâm bồ đề. Đó. Tâm bồ đề là tâm gì? Đó là tâm toàn giác, là tâm giác ngộ, là tâm trí tuệ. Mà người có trí tuệ thì người đó là vô tham, vô sân vô si mới gọi là người trí tuệ. Chứ sao gọi là người trí tuệ được? Người trí tuệ là cái người mà thấy nguy hiểm của tham, nguy hiểm của sân, nguy hiểm của si, nguy hiểm của kiêu mạn, nguy hiểm của sự chấp ngã, và buông cái tâm tham đó ra, buông cái tâm sân đó ra, buông cái tâm si đó ra, buông cái tâm kiêu mạn đó ra, buông cái tâm tà kiến đó ra, thả nó ra, đuổi nó đi. Đó. Người như vậy mới là người trí tuệ, thầy như vậy mới là thầy trí tuệ. Thứ chín là lợi ích tâm. Tâm lợi ích chúng sinh. Chúng ta xuất gia là vì có cái tâm muốn làm lợi ích chúng sinh. Chúng ta thọ giới là vì chúng ta có cái tâm muốn làm lợi ích chúng sinh. Chúng ta trì giới là vì chúng ta có cái tâm muốn làm lợi ích chúng sinh. Như Đức Phật đã dạy ở trong kinh, A Hàm cũng như là Nikaya, một vị ra đời, một vị có mặt giữa cuộc đời, đem lại lợi ích cho đa số, cho tất cả chúng sinh. Vì đó là ai? Vì đó là Như Lai, A-la-hán, bậc chánh đẳng giác. Đó. Cho nên chúng ta xuất gia theo Phật, lấy Đức Phật làm thầy của chúng ta, thì chúng ta phải xuất gia theo cái ý nghĩa là vì lợi ích chúng sinh. Chúng ta thọ giới theo cái ý nghĩa vì lợi ích chúng sinh. Chúng ta trì giới vì lợi ích chúng sinh. Nhưng mà đừng nghĩ vì lợi ích chúng sinh mà trong đó mình không lợi ích. Vì lợi ích chúng sinh, cho nên trong cái lợi ích chúng sinh đó có chúng ta trong. Chúng ta là một chúng sinh trong muôn ngàn chúng sinh. Chúng ta là một chúng sinh trong muôn triệu chúng sinh. Chúng ta là một chúng sinh giữa hàng tỷ tỷ chúng sinh. Đó. Thì khi mà hết thảy chúng sinh có lợi ích, thì làm sao mà chúng ta ở trong cái lợi ích đó mà bị thiệt hại được. Đó. Cho nên chúng ta cũng có lợi ích ở trong đó. Đó. Chỉ có chúng ta thiệt hại là vì chúng ta chấp ngã, chúng ta ích kỷ, chúng ta không thừa hưởng được cái cộng đồng lợi ích đó, là vì chúng ta kiêu ngạo, đó, chúng ta ích kỷ. Còn sống trong cộng đồng lợi ích như vậy, mình hội nhập trong cộng đồng đó, thì không lý do gì cộng đồng lợi ích mà mình không có lợi ích, phải không? Đó. Sống trong một cái tăng đoàn như thế này, mà tăng đoàn lợi ích, mà các thầy tỳ kheo, các vị tỳ kheo ni không lợi ích, nói vô lý không? Tăng đoàn lợi ích mà tỳ kheo ni là thành viên chính thức của tăng đoàn mà lại không có lợi ích, thì bởi vì đó là những thành viên mà không thanh tịnh. Không thanh tịnh thì không đưa tới hòa hợp, không hòa hợp thì đâu có cùng với tăng đoàn mà đồng hành đâu. Tự mình bị thải ra khỏi cái biển cả của chánh pháp. Cho nên là vì lợi ích đa số mà xuất gia, vì lợi ích đa số mà thọ giới, vì lợi ích đa số mà trì giới, vì lợi ích chúng sinh mà hồi hướng, mà hồi hướng một cách gọi là ly tướng, vô tướng, tịch diệt tướng. Thứ 10 là an lạc tâm. Đem cái tâm an lạc mà hồi hướng cho chúng sinh, mà thực hành hạnh hồi hướng cho chúng sinh. Chúng sinh đó là chúng sinh khắp cả 10 phương thế giới và khắp cả 3 đời. Không phân biệt, không kỳ thị, chủng loại, màu da, sắc tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị. Nghĩa là hồi hướng một cách bình đẳng. Kinh Pháp Hoa đã nói cho chúng ta là một trận mưa. Trận mưa đổ xuống thì cây to hấp thu nhiều, cây trung thì hấp thu bậc trung và cây nhỏ thì hấp thu bậc nhỏ. Nhưng mà không phải vì sự hấp thu có lớn, có vừa, có nhỏ mà trận mưa không thể hiện được tính chất bình đẳng của mình. Cho nên trận mưa vẫn bình đẳng, nhưng mà căn cơ chúng sinh tùy theo đó mà hấp thụ. Phật Pháp tuyên dương một cách bình đẳng, chúng ta hành đạo một cách bình đẳng. Nhưng mà không bình đẳng là vì do căn cơ của chúng sinh khi tiếp nhận sự hành đạo của chúng ta, có phải không? Sáu tức là hồi hướng và ước nguyện, tức là mình đem cái thiện căn tu tập và tích lũy nhiều đời có được và hồi hướng cho chúng sinh. Hồi hướng cho chúng sinh mình nguyện như thế nào? Nguyện tất cả chúng sinh đều có đời sống thanh tịnh. Nguyện cho chúng sinh có đời sống thanh tịnh. Mình nguyện cho chúng sinh có đời sống thanh tịnh thì sự ô nhiễm trong đời sống thanh tịnh của chúng sinh nó từ từ nó lắng xuống. Thứ hai là nguyện cho chúng sinh có công đức viên mãn. Thứ hai là nguyện cho chúng sinh có công đức viên mãn. Làm việc thiện ấy, mình phải có cái công phu, phải có cái công lực, phải có cái công sức. Từ đó mới có đức. Cái đức là từ nó cái công sức, từ nó cái công lực tu hành, chuyển hóa cái điều ác trở thành điều thiện. Từ đó mới có công đức. Mà công đức viên mãn này ấy, nó phải viên mãn đầy đủ cả thân, cả ngư, cả ý. Công đức từ thân không chưa đủ, công đức từ ngữ không là chưa đủ, công đức từ ý không là chưa đủ, mà phải công đức nó sinh ra từ nơi thân nghiệp thanh tịnh, từ nơi ngữ nghiệp thanh tịnh, từ nơi ý nghiệp thanh tịnh. Công đức như vậy gọi là công đức viên mãn. Cho nên nguyện chúng sinh có ba nghiệp thanh tịnh khó chứ, phải không? Khó không? Khó chứ. Sao khó được? Nhưng mà khi nguyện như vậy là mình lợi lắm á. Biết chúng sinh là đã lợi chưa cho mình lợi lắm. Bởi vì mình nguyện thì mình có cơ hội để mà nhắc nhở mình, rồi nuôi lớn cái ba nghiệp của mình, có phải không? Cho nên lời tha chưa nói, nhưng mà từ lời đã thấy, thấy có. Nguyện cho chúng sinh công đức không bị trở ngại. Tức là nguyện cho chúng sinh có cái công đức mà không bị trở ngại. Cái công đức mà không bị trở ngại với đời sống giải thoát, đời sống giác ngộ. Chứ có những cái công đức nó làm trở ngại cho cái đời sống giải thoát, cho cái đời sống giác ngộ. Ví dụ như là phú quý học đạo nan, đôi khi mình giàu nhưng mà học đạo nó khó, phải không? Giàu nhưng mà không trở ngại đối với sự học đạo. Còn giàu phần nhiều là bị trở ngại đối với sự học đạo, đối với sự tu tập. Phú quý học đạo nan mà, giàu có học đạo khó lắm. Có công đức làm vua, nhưng mà cái công đức đó không trở ngại đối với sự học đạo, như là các vua Việt Nam đời Lý đời Trần. Còn có đôi khi có cái công đức làm vua, có cái phước đức làm vua, nhưng mà cái phước đức đó trở ngại đối với sự học đạo. Nguyện cho chúng tất cả chúng sinh có công đức học hành, có trí tuệ mà không trở ngại đối với đạo, không bị hư hỏng. Chứ có cái công đức bị trở ngại và bị hư hỏng bởi vì học mà không tu, biết mà không làm. Còn mình có học đi tới nơi chung sống với những người ít học, đôi khi mình bị trở ngại, mình thấy khó chịu. Học mà đi tới với những người không học mà mình cảm thấy bị trở ngại thì cái học đó, cái công đức chưa hoàn hảo. Mình giữ giới mà đi tới với những người phàm giới hoặc là giới chưa hoàn hảo mà mình thấy chướng ngại, thì việc giữ giới của mình, cái công đức giữ giới của mình chưa đến chỗ viên mãn. Còn công đức của mình mà đã giữ giới đến chỗ viên mãn rồi á, thì mình đi tới với người phàm giới, đi tới với người phá giới, sống với họ mà không bị chướng ngại gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì nhân duyên của ai thì thuộc về người đó, có phải không? Họ phá giới không thanh tịnh là cái nhân duyên của họ, chứ đâu phải nhân duyên chỉ của mình mà mình chướng ngại. Nhưng mà mình sống ở trong những người phàm giới phá giới như vậy bằng sự thanh tịnh của mình, thì mình có thể che chở và nâng đỡ cho người kia, làm cho người kia sinh ra cái tâm tàm quý, và từ đó họ tự thấy hộ thèn và nỗ lực tinh cần tu học sám hối để giới thể của họ trở lại thanh tịnh đó. Còn nếu mình có công đức giữ giới nhưng mà đi tới với người không có giới hoặc là người phàm giới mà cảm thấy khó chịu, bị trở ngại như vậy, thì rõ ràng cái công đức giữ giới của mình chưa phải là viên mãn, chưa phải viên mãn. Nguyện cho chúng sinh có công đức không cộng tận. Nguyện cho chúng sinh có khả năng thực hành chánh niệm. Nguyện cho chúng sinh đạt tới trí tuệ kiên định. Đó, trí tuệ kiên định là cái trí tuệ mà chắc chắn không có gì có thể làm lay chuyển. Cái trí tuệ không còn có một chút nghi ngờ nào nữa cả. Khi mình thấy một vấn đề và mình hiểu rất rõ, hiểu một cách chắc chắn, không có một chút nghi ngờ gì hết, gọi là trí tuệ kiên định, vững chãi, trí tuệ rất vững chãi. Mình đã từng ở Huệ Nghiêm, có người hỏi về Huệ Nghiêm, mình nói Huệ Nghiêm có nội viện và ngoại viện. Ngoại viện là dành cho Phật giáo đại chúng, và các ngài ở ngoại viện là hy sinh và kham nhẫn để tiếp dẫn và hộ trì cho Phật giáo đại chúng và yểm trợ cho nội viện. Và nội viện của Huệ Nghiêm là nơi vừa là học thuật và vừa là tổ chức mà vừa là thực nghiệm. Ai hỏi thì mình nói một cách chắc chắn như vậy. Và hỏi này, có thật không? Có phải vậy không? Thì mình nói không, chắc chắn, bởi vì tôi ở đó mà. Còn khi hỏi có phải được không? Thì mình nói, mình ập ờ. Để xem lại đã, cho tôi chưa tới đó nghe người ta nói thôi. Bởi vì mình nghe người ta nói thôi, chứ mình đâu phải là sống ở nơi đó, phải không? Nghe người ta nói, cho nên người ta hỏi, có chắc chắn không? Thì nói để tôi kiểm tra lại. Còn mình đã từng trải và sống ở đó và nắm chắc cái chủ trương
của nội viện, chủ trương của ngoại viện, thì họ hỏi là mình nói chắc chắn như vậy. Ông điều tra đi, ông tới đi. Tôi nói chắc mà. Đó, đó là cái trí tuệ quyết định, cái trí tuệ kiên định, là bởi vì mình đã có trải nghiệm, đã thấy, đã sống với cái điều mà mình nói ra. Cô hiểu không? Cái biết không còn nghi ngờ, cái biết không còn do dự. Nguyện cho chúng sinh có ba nghiệp thanh tịnh, công đức trang nghiêm. Đó. Nguyện cho chúng sinh biết thừa sự cúng dường chư Phật. Nguyện cho chúng sinh biết thừa sự cúng dường chư Phật. Mình giáo hóa chúng sinh, gần gũi chúng sinh, và chỉ cho chúng sinh biết cái trí tuệ của Phật là trí tuệ toàn hảo. Thì phước đức của Phật là phước đức toàn hảo. Cho nên mình được gần gũi bậc trí tuệ, bậc phước đức như vậy thì nó ảnh hưởng rất là tốt trong cái đời sống trí tuệ và phước đức của chính mình. Cho nên mình nguyện cho tất cả chúng sinh được thừa sự và cộng dường chư Phật, để họ có được cái phước đức, họ gieo cái duyên lành phước đức, để cái thiện căn của họ tăng trưởng lên như Phật vậy. Và nguyện cho chúng sinh phát khởi niềm tin kiên cố đối với chư Phật. Gần gũi rồi, phụng sự rồi, nhưng mà cái niềm tin càng lúc càng được kiên cố, bất hoại đối với chư Phật. Chứ không phải một Phật nghe. Không phải một Phật nghe. Nguyện cho chúng sinh được thân cần gần gũi phụng sự cúng dường chư Phật, chứ không phải một Đức Phật nghe. Nếu chỉ một Đức Phật thì đôi khi Đức Phật của mình mà thân cần gần gũi đó có thể bị lò lem. Như một cái bà già kia nghe. Đó. Thấy ba hình tượng Đức Phật đó, ba cộng tượng Phật giữa, ba sợ Đức Phật hai bên hưởng cái hương mặt cưa của ba. Thế nên ba lấy cái chuỗi ba quấn lại, ba nơi mũi Phật mà tới nơi cái hương của bà, cho nên Phật của bà một giờ sau cái mũi nó lò lem. Cho nên mình phải biết phụng sự chư Phật. Mà chư Phật đó là chư Phật mười phương, chư Phật ba đời. Và mình có niềm tin bất hoại đối với chư Phật mười phương và ba đời. Và điều này á, khi mà các thầy các cô mà học về văn hệ A Hàm hay Nikaya hoặc là luật tạng này, thì mình thấy cái sự truyền thừa giáo pháp từ Đức Phật quá khứ đến chư Phật hiện tại đến chư Phật vị lai rất là rõ. Đó. Đức Phật Thích Ca nói rằng trong quá khứ là có Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời như vậy, như vậy, như vậy, rồi Đức Phật Thi Kỷ ra đời như vậy, như vậy. Đó. Rồi là Đức Phật Câu Lưu Tôn Câu Na Hàm ra đời như vậy, như vậy. Rồi Ca Diệp ra đời như vậy, như vậy. Rồi đây Như Lai ra đời như vậy, như vậy. Đó. Cho nên mình phải phụng sự chư Phật ba đời và chư Phật cả mười phương. Và phụng sự như vậy thì phước đức nó lớn trong vô tận không gian, nó lớn lên trong vô tận thời gian. Và cái thiện căn của mình mới trở thành ra là vô tận. Vô tận. Cái công đức mới trở thành ra vô tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh nghe chánh pháp, mọi tâm nghi ngờ đều dứt sạch, ghi nhớ không quên, tu hành đúng như pháp, thường kính lễ chư Phật, ba nghiệp thanh tịnh, an trú ở nơi vô lượng thiện căn, xa lìa sự nghèo khổ bần cùng, thường đầy đủ bảnh bảy thánh tài, thường theo Phật học, thành tựu vô lượng thiện căn, vân vân. Và thường trú ở trong cảnh giới của chư Phật. Đó là cái phần hồi hướng và ước nguyện. Cho nên khi mình hồi hướng đến chúng sinh thì mình gửi đi một cái thông điệp. Ước nguyện này đến với chúng sinh. Mình làm một công việc gì đó cho chúng sinh thì mình gửi một cái thông điệp ước nguyện này đến với họ. Và trong cái thông điệp ước nguyện này, mình nói lên tất cả những cái thâm tâm của mình, cái hoan hỷ tâm của mình, cái thanh tịnh tâm của mình, cái tối thẳng tâm của mình, cái nhu nhuyễn tâm của mình, cái từ bi tâm của mình, cái lưng mực tâm của mình, cái nhiếp hồ tâm của mình, cái lợi ích tâm của mình, và cái an lạc tâm của mình. Như vậy là các thầy các cô thấy khi mình mà thực tập như vậy, nó đòi hỏi mình luôn luôn ở trong sự chánh niệm, ở trong sự tịnh giác. Mình đưa cái bàn tay lên trên đỉnh đầu của chúng sinh mà xoa cái đỉnh đầu của họ, để hồi hướng công đức cho họ, che chở họ, thì phải đưa cái bàn tay đó bằng cái thông điệp ước nguyện cho họ bình an. Mà từ nơi cái tâm gọi là thâm tâm của mình, hoan hỷ tâm của mình, thanh tịnh tâm của mình, tối thẳng tâm của mình. Chứ không phải là mình đưa cái tay mình lên đỉnh đầu của chúng sinh mà làm cho nó xong việc. Không phải như thế. Bởi vì đưa cái tay của mình lên đỉnh đầu chúng sinh mà làm cho xong việc thì không có hiệu quả. Không có hiệu quả. Cho nên mình đưa cái bàn tay của mình lên đỉnh đầu của chúng sinh bằng tất cả cái thâm tâm của mình, bằng cái hỷ tâm, bằng cái thanh tịnh tâm, bằng cái tối thẳng tâm, vân vân. Và trong những cái tâm đó mình gửi một cái thông điệp vào trong tâm của họ, vào trong tâm của chúng sinh qua một ước nguyện. Tôi mong rằng quý vị sinh ra ở đâu cũng có đầy đủ công đức, người thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Giả như họ nói, con đêm đi ngủ không được, nơi thầy ơi, thầy xóa đầu cho con với, sư cô xóa đầu cho con với, thì mình làm cái gì? Mình nói không, tôi cũng dầm xóa đâu. Bởi vì trong luật nói là nam không được chạm vô người nữ, người nữ không được chạm vô người nam. Mình nói như vậy là chứng tỏ mình không hiểu giới luật. Các thầy mà rờ trên đầu của các ưu và di với cái tâm bất tịnh thì mấy thầy mới phạm giới pháp, và giới pháp ở nước các thầy mới bị sức mẹ. Còn các thầy đưa cái tay chạm vào đỉnh đầu của ưu bà di bằng cái thâm tâm, bằng cái hoan hỷ tâm, bằng cái tịnh tâm, bằng cái tối thượng tâm, và gửi cho họ một cái thông điệp: thầy cầu nguyện cho con đêm này, ngày này sống trong sự bình an, tâm xa lìa phiền não. Gắng mà niệm Phật A Di Đà nghe không? Dạ. Sao gọi là phẩm giới? Nghe không? Nhưng mà đừng lợi dụng ấy. Quý cô cũng mạnh dạn như vậy chứ không có chi mà sợ hãi, nghe không? Đó, vấn đề là mình làm cái đó từ cái tâm nào. Nếu tâm ô nhiễm thì không nên. Đó, nhưng mà tâm thanh tịnh, tâm vì lợi ích chúng sinh, vì che chở chúng sinh, vì làm cho chúng sinh an ổn, vì lưng mừng chúng sinh, thì điều đó không có chi mà gọi là sức mẹ giới pháp. Không những không sức mẹ giới pháp mà làm cho giới pháp chúng ta nó tăng lên một cách vĩ đại. Đó. Bởi vì chúng ta giữ giới là vì lợi ích chúng sinh. Và chúng sinh ngủ không được, bây giờ tới nhờ mình mà ngủ được. Sao không làm? Đó, cho nên cái giữ giới cũng phải thông minh, mới có công đức, mới có phước đức. Còn giữ giới mà không thông minh là làm cho cái công đức của mình nó teo lại, nó khô lại. Cô nhớ không? Đó, phải nhớ chứ, phải hiểu. Khi nào mình làm cái gì mình hỏi lại, tôi làm cái điều này với tâm nào? Đó. Cứ hỏi đi, tự hỏi mình. Tôi đặt bàn tay lên cái người đó với tâm nào? Nếu cái tâm bất tình thì thôi. Nếu thấy mình cái tâm mà chưa yên ổn thì thôi. Nói không, tôi chưa đủ sức, nếu thì được. Để tôi tu thêm đã. Tôi thanh tịnh thêm đã. Chứ mình không thanh tịnh mà chạm vô cái là coi như là điện giật một cái là bái tân luôn, là coi như là không nhận, không thanh tịnh mà còn là cái tịnh bái tân luôn. Mà thì chết luôn. Tức là điện giật của mình chết hòn chết luôn, chết quẹo luôn. Đó, cho nên là mình làm bất cứ cái gì thì phải hỏi lại cái tâm mình. Làm cái đó từ tâm nào? Đó, từ cái tâm nào? Có vậy mình mới giữ giới, rồi tu giới, tu định, tu tuệ chứ, phải không? Đó, phải luôn luôn ở trong cái chánh niệm, luôn luôn ở trong cái tịch giác. Một bài ha. Nguyện đại vì chúng sinh. Ở trong Bát Đại Nhân Giác á, mình có cái điều giác ngộ nào liên hệ đến đại vì chúng sinh? Thứ 8 đó. Đại vì chúng sinh thọ vô lượng khổ, phải không? Cho nên người xuất gia mà có tâm Bồ Tát á, vì đó luôn luôn đại vì cho chúng sinh mà nhận lấy cái khổ não cho chúng sinh để cho chúng sinh được an lạc, được giải thoát. Và đây cũng là giới của Đại Thừa mà quý vị đã thọ và trì Bồ Tát giới phạm vọng thì quý vị cũng đã thấy ở trong này. Cho nên mình phải lập nguyện đối với chúng sinh, mình phải chịu khổ thay cho họ. Nguyện như thế này, nguyện thay chúng sinh chịu khổ nạn để chúng sinh được giải thoát. Quý vị biết rằng là chúng ta đọc ở trong văn học bản duyên cũng giống như là đọc 500 câu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì có khi Ngài thực hành Bồ Tát Đạo, Ngài đi ngang qua và thấy một con cọp mè, nó ốm yếu, nó gầy, mà cả cái đàn cọp con nó xâm nhau, nó bú mà không có sữa. Cho nên Ngài tự mình chích máu và giọt những cái giọt máu đó vào nơi miệng của con cọp mè để cho con cọp mè nó liếm máu để có sức sinh ra sữa để nuôi dưỡng mấy con cọp con. Nói như vậy để mà thấy rằng cái con đường thực hành Bồ Tát Đạo có khi mình phải xả thân cho chúng sinh. Mà tại sao Bồ Tát dám xả thân? Bởi vì Bồ Tát biết rằng thân này không phải là tôi, không phải là của tôi. Nếu mình không xả thân thì mai kia một nọ nó cũng rã thôi. Thì chi bằng có cơ hội để làm việc phước đức và đáng hy sinh thì sẵn sàng hy sinh cho chúng sinh. Là nhờ có trí tuệ thấy cái thân này không phải là tôi, không phải là của tôi. Mình không dùng cái thân này cho những mục tiêu lợi ích chúng sinh thì mai kia một nọ chết đi rồi thì cũng vứt thôi. Do đó Bồ Tát quán chiếu và thấy rất rõ cái thân này nó huyền mộng, sinh diệt biến gì hư ngụy vô chủ. Đó. Cho nên Bồ Tát sẵn sàng hy sinh cái thân này cho chúng sinh, để chúng sinh sống. Vậy ra đi nữa, mẹ của bầy cọp đó sống thì cũng lợi ích cho cái mấy con cọp con đó. Và cho nên Đức Thế Tôn đã từng làm những việc khó làm như vậy. Đối với việc mà chúng sinh chấp ngã thì làm gì mà cho chúng sinh một phần thân thể của mình, khó lắm. Nhưng mà điều này người ta có thể cho rằng không tưởng, nhưng mà thật sự ra rất thiết thực. Bây giờ đây xã hội kêu gọi chúng ta hiến máu này, nhiều người trẻ sẵn sàng hiến máu để cho những người bệnh nhân thiếu máu này. Đó, cho nên không phải là không thực hiện được. Đó, thực hiện được mà. Đó, cho nên là nguyện đại vì chúng sinh thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sinh đắc an lạc. Nghĩa là nguyện thay vì chúng sinh mà thọ vô lượng khổ, khiến cho chúng sinh được an lạc. Đó là cái tâm của Bồ Tát. Người xuất gia phải có cái tâm Bồ Tát. Cho nên mình thọ thì khéo rồi, mình phải thọ Bồ Tát giới. Đó. Thọ thì khéo là để hoàn thiện bản thân mình, thọ Bồ Tát giới là vì lợi ích chúng sinh. Và thọ Bồ Tát giới là vì báo ưng cho cha mẹ, cho muôn loài chúng sinh. Vì mình tu tập được cũng nhờ có cha mẹ, cũng nhờ muôn loài chúng sinh hỗ trợ cho mình dưới nhiều hình thức khác nhau, cho nên mình mới tu được chứ. Đó. Còn nếu mà không có chúng sinh hỗ trợ, không có cha mẹ hỗ trợ, làm sao mình tu được. Đó. Bây giờ đây mình ngồi học đây này, chuột nó xuống ăn này, cơm mua ăn hey. Cơm mua ăn, cơm của chúng sinh. Nước đâu uống? Nước của chúng sinh. Áo đâu mặc? Áo của chúng sinh. Nhà đâu ở? Nhà của chúng sinh. Điện đâu mà thắp sáng? Điện của chúng sinh. Cho nên mình mà không vì chúng sinh mà tu hành, không vì lợi ích chúng sinh mà tu hành, hồi hướng cho họ, thì đến khi nào mình mà trả xong cái món nợ này? Đó. Cho nên mình xuất gia thọ tỳ kheo rồi thì mình phải thọ thêm Bồ Tát giới đại thừa, là vì lợi ích chúng sinh, vì biết ơn chúng sinh. Mà chúng sinh đó là có cha mẹ của mình trong, có tổ tiên của mình trong, có giang sơn tổ quốc của mình trong, và có nhiều người hy sinh cho mình ở trong. Ví dụ như sáng nay là những vị hành đường này, những vị lo chuyện bếp núc này, sáng nay đâu có vào đây học được đâu. Họ phải hy sinh việc học để họ lo phụ bếp, bưng đồ dọn, họ đâu có học đó. Sáng nay họ đâu được nghe những gì tôi chia sẻ đến đại chúng đâu. Cho nên họ phải hy sinh mà. Đó. Cho nên mình ngồi đây là ngồi cho tất cả chúng sinh. Mình học là học cho tất cả chúng sinh. Mình tụng kinh lại Phật là tụng kinh lại Phật cho tất cả chúng sinh. Và nhờ cái tâm như vậy cho nên phước đức mình nó lớn lên trong mọi không gian, nó lớn lên trong mọi thời gian. Cô hiểu không? Đó. Còn nếu mình ngồi đây mình học để thỏa mãn cái bản ngã của mình, thỏa mãn cái tri thức của mình, thì cái học đó bất thành, cái học đó không phải là cái học đạo của chúng ta. Mà học vì chúng sinh mà học, tu vì chúng sinh mà tu, vì lợi ích tất cả mà chúng ta làm những việc khó làm. Thức khuya dậy sớm là vì lợi ích chúng sinh. Khởi lên cái nguyện như vậy, khởi lên cái tuệ giác như vậy, khởi lên cái tâm trí như vậy, thì chuyện thức dậy của chúng ta buổi khuya nó nhẹ tưng. Mà còn không khởi lên được tâm nguyện như vậy thì đúng là thầy quận chúng mà gọi mình dậy là kêu mình lăn qua bên này là mình lăn qua bên kia, kéo mền là mình kéo trên, là mình kéo mền xuống dưới. Nghĩa là nó khó khăn lắm. Mà quý thầy quý cô biết là ở trong chùa làm cái gì khó không? Sao ở trong chùa mà kêu tụng kinh là khó nhất á, ngồi thiền là khó nhất, mà nhất là những người tu chùa 3 năm rồi á là khó lắm đấy. Ngồi thiền là khó lắm, tụng kinh khó lắm. Mới vô tu thì siêng, nghe không? Nhưng mà tu cả khoảng 3-4 năm rồi thì việc mà tụng kinh ở trong chùa là cả một vấn đề. Thầy trò gây nhau toàn chuyện tụng kinh niệm Phật ngồi thiền không? Đó, bữa mô làm trụ trì rồi biết. Mà nhìn bản thân mình cũng đã biết rồi, có phải không? Đó. Thầy trò oán đối nhau toàn cái chuyện mà kêu nhau tụng kinh ngồi thiền niệm Phật chứ có gì đâu. Đó, cho nên nói như vậy để quý vị biết rằng là cái tinh tận trong cái sự tu học nó khó, rất khó. Nhưng mà cái khó đó vượt qua được là vì mình đã có cái lập hành, lập nguyện ở trong. Mà mình xem cái vị quảng chúng, cái vị mà thức chúng, nghĩa là thiền trí thức của mình, là ưng nhân của mình đó, thì khi đó mình mới trân trọng. Trân trọng. Và cái trân trọng đó là mình quá tha thiết về sự tu học. Nguyện cứu hộ chúng sinh nơi cảnh bị sanh già bệnh chết, lưu chuyển sinh tử, mất hạt giống lành ở trong Phật Pháp. Đó, cho nên muốn cứu hộ chúng sinh ở nơi cái cảnh bị sanh già bệnh chết, bị lưu chuyển ở trong sinh tử, lưu chuyển ở trong khổ đau, sống ở trong tà kiến, thì mình phải có chánh kiến. Mình phải biết đâu là cái con đường dẫn tới khổ đau, sinh tử, và đâu là con đường thoát ly. Đó. Cho nên người tu mình mà không nắm được bát chánh đạo, không thực hành bát chánh đạo, không thông hiểu tự thánh đế, thì làm sao mà cứu chúng sinh ra khỏi sinh tử, ra khỏi tà kiến. Và người tu mình mà không thấy được cái tâm bồ đề vốn có ở nơi chúng ta, thì làm sao mà giúp chúng sanh thành tựu vô lượng công đức. Bởi vì tâm bồ đề là tâm mà có đầy đủ vô lượng công đức. Cho nên Ngài Huệ Năng khi mà giác ngộ ra, Thầy nói nào ngờ đâu tự tánh của chúng ta vốn đầy đủ mọi thứ công đức. Cho nên mình mà không có cái thiền quán, không có cái tuệ trí, không có cái giây phục trở về chính mình, thì làm sao mình thấy được cái tự tánh bồ đề vốn đầy đủ vô lượng công đức mà giúp chúng sinh có cái thấy đó, cái hiểu đó, cái biết đó, để họ cũng trở về với chính họ, với cái tâm bồ đề ở nơi chính họ. Mình làm cái chỗ cho họ nương tựa, nhưng mà nương tựa xong rồi thì mình phải hướng dẫn cho họ là từ nương tựa. Bởi vì họ chưa đủ khả năng từ nương tựa thì mình làm cái chỗ cho họ nương tựa. Nhưng khi họ đã có khả năng để phát triển cái từ nương tựa rồi thì giúp cho họ quay trở về với Phật ở nơi chính họ. về pháp ở nơi chính họ, về tăng ở nơi chính họ. Đó. Và khi mà chúng sanh biết quay về như vậy thì họ mới có khả năng chấm dứt sinh tử, mới có khả năng làm cho rơi rồng tất cả những cái tà kiến để đi tới nơi hải đảo an toàn. Đó, cái hải đảo an toàn. Cho nên tự tánh Bồ Đề của chúng ta hay tự tánh Bồ Đề của chúng sinh là cái hải đảo an toàn. Cho nên quay về nương tựa hải đảo tự thân. Đó. Hải đảo tự thân đó chính là Phật tính, là Pháp tính, là Tăng tính. Nguyện thay thế chúng sinh chịu tất cả khổ ở trong ác đạo. Và vì hết thảy chúng sinh mà tu tập thiện căn, thà mình chịu ác đạo chứ không để chúng sinh chịu khổ trong những cảnh giới này. Thế cái người xuất gia với cái tâm Bồ Tát rất là dữ dội, phải không? Nguyện luôn luôn bảo hộ che chở chúng sinh không rời bỏ. Nguyện phát Bồ Đề tâm vì cứu hộ chúng sinh, chứ không phải vì bản thân mà phát tâm Bồ Đề. Cũng không phải cầu phước báo thế gian mà phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát hành. Vì thấy rất rõ phước báo của thế gian là vô thường, chúng chỉ là trả hình của khổ đau, là cảnh giới của ma quân. Mọi khổ đau ở trong thế gian là từ nơi phước báo trả hình này mà sinh khởi. Tất cả những oán đối thế gian là từ nơi cái phước báo trả hình này mà kết nối. Và tất cả chúng sinh phá hủy nhục mạ nhau cũng từ nơi phước báo trả hình này. Bồ Tát thấy nguy hiểm như vậy, cho nên phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát hành, nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh. Cho nên mình thọ tỳ kheo rồi phải thọ Bồ Tát giới, Đại Thừa giới. Và nguyện đem tất cả những thiện căn đã tu tập tích lũy được mà hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, khiến cho chúng sinh có cái niềm vui cao nhất, có sự an toàn cao nhất. Quý vị chấm ba chấm, nghĩa là còn nữa, nghĩa là chúng sanh có bao nhiêu cái nỗi khổ thì Bồ Tát có bấy nhiêu cái đại nguyện thay thế cái nỗi khổ ấy cho chúng sinh. Đấy. Mà chúng sinh đây không phải một cõi nghe, mà khắp cả mười phương cõi. Chúng sinh đây không phải một đời mà cả ba đời. Tâm chi mà rộng lớn dễ sợ, thấy vị đại đó. Cho nên đại thừa là đại tâm là vậy, đại thừa là đại nguyện. Không có đại nguyện không có đại thừa, không có đại tâm là không có đại thừa, không có tình thương lớn là không có đại thừa, không có hỷ xả lớn là không có đại thừa. Cho nên đại thừa là cái tâm rộng lớn, cái nguyện rộng lớn, cái hành rộng lớn, cái niềm vui rộng lớn, cái trí rộng lớn. Quý vị biết hay? Vì muốn rộng độ chúng sanh, vì muốn rộng độ hết thảy chúng sinh mà thực hành hành hồi hướng, vì muốn soi sáng cùng khắp chúng sinh mà thực hành hành hồi hướng, vì muốn chỉ đường cho hết thảy chúng sinh mà thực hành hành hồi hướng.
vì muốn khai ngộ cho hết thảy chúng sinh giác ngộ mà thực hành hành hồi hướng. Vì muốn nhìn lại và ôm ấp hết thảy chúng sinh mà thực hành hành hồi hướng. Vì muốn nhiếp thọ hết thảy chúng sinh mà thực hành hành hồi hướng. Vì muốn thành thục hết thảy chúng sinh mà thực hành hành hồi hướng. Vì muốn làm cho hết thảy chúng sinh được hoan hỷ mà thực hành hành hồi hướng. Vì muốn cho hết thảy chúng sinh có tâm hồn và thân tướng cao đẹp mà thực hành hành hồi hướng. Vì muốn cho chúng sinh dứt trừ mọi nghi hoặc mê lầm mà thực hành hành hồi hướng. Có ghê không? Ghê không? Ghê quá. Tu như vậy mới tu chứ. Còn tu mà nhất tâm bò chẹt thì tu làm gì? Việc con bò chẹt không? Không biết thì đi tìm mà biết. Nhưng mà quý vị đừng nghĩ đây là một cái điều khó làm. Tôi thấy là những gì mà tới với mình là từ nơi cái tâm nhỏ nhoi, cho nên nó làm cho mình khó chịu và làm cho những người xung quanh khó chịu. Còn những nghịch cảnh mà tới với mình á, mà cái tâm mình lớn rộng thì không ảnh hưởng gì hết. Tâm mình bị giới hạn thì những cái nó tới với mình nó làm cho mình khó chịu, oi bức, có khi nó xé tâm mình ra. Nhưng mà tâm lớn rộng á, thì những cái nghịch cảnh nó tới nó không hề hưởng gì hết á. Và quý vị thấy không? Cái không gian rộng lớn như thế cho nên bão dữ dội không? Nhưng mà không gian còn dính chứ đâu. Bão cấp số mấy cũng mặc kệ bão, không gian vẫn bất động. Bởi vì sao? Nó quá rộng lớn, nó quá mênh mông, nó không đối ngại cái gì cả. Còn cái gì có đối ngại, cái đó bị sức công phá. Hiểu chưa? Cô hiểu không? À, cho nên cái tâm mình không an ổn là bởi vì cái tâm mình có đối ngại. Còn cái tâm vô hạn, cái tâm rộng lớn, không có bất cứ một cái gì có thể làm cho nó đối ngại cả. Cho nên không có bị sự, không bị công phá, không bị sự tàn phá. Cây cối nó bị gãy cành, trốc gốc là vì có sự đối ngại. Nó có giới hạn nhất định. Còn không gian nó vô biên. Cho nên bảo mày đồ bảo, hết bảo thì cũng chừng nữa, mà không bảo chừng nữa, mà có bảo chừng nữa, không gian vẫn bất động. Bởi vì sao? Bởi vì quá rộng lớn. Cho nên chúng ta tu hành mà cái tâm nhỏ nhoi thì cái gì cũng thể làm cho chúng ta bị dao động hết. Họ khen không mà bị dao động chứ đừng nói chê. Đấy. Họ hát nhạc cho mà nghe mà còn bị dao động ngủ không được, chứ đừng còn nói là họ chửi. Đấy. Còn họ chửi mấy rồi chửi mà tâm rộng lớn như không thì cái chửi đó không ăn thua gì. Cho nên cái tu mà không có cái tâm rộng lớn thì tu không nổi đâu. Cái nhà mình không sinh ra từ một cha một mẹ mà anh chị em đôi khi ở với nhau không được gây nhau, huống chi ngôi chùa dung chứa cả mười phương chúng sinh, ai cũng có thể tới được. Nhưng mà nếu mình tu ở trong chùa mà tâm nhỏ nhoi thì đúng là tu không nổi. Nhưng mà cái tâm rộng lớn như không thì dung hết cả mười phương thế giới. Chúng sinh nó tới từ kiểu nào, cách nào thì đó là cách tới của họ, cái kiểu của họ, chứ không đồng tới cái tâm rộng lớn của chúng ta. Cho nên tâm chúng ta mà rộng lớn thì dung hết, mà tâm nhỏ nhoi thì đúng là hai thầy ở trong một chùa mà cái chùa nó chật lức, nó chật ních luôn. Có thầy này thì không có thầy kia, phải không? Còn cái tâm rộng lớn thì có sao đâu. Cái trường thức của Duy Ma Cực chỉ thôi mà dung hết mà.
Và trong kinh Hoa Nghiêm còn nói rằng khi mà hoàng hậu Maya đó mà mang thai Tất Đạt Đa đó thì chư thiên đó cứ vào ra ở trong cái thai tàng đó mà thăm viếng rồi chia sẻ rồi học hỏi với thái tử Tất Đạt Đa khi còn nằm ở trong thai. Cái thai bao nhiêu đâu mà chư thiên vào được. Rồi các vị Bồ Tát khắp cả mười phương cũng đi tới đó rồi mà nghe pháp rồi trao đổi pháp về Bồ Tát Nhất Sanh Bộ Sử, tức là Tất Đạt Đa đang còn nằm trong thai của Maya phu nhân. Bởi vì nhỏ mà nóng nhỏ, nhỏ mà nó chứa cái tâm nguyện lớn thành ra vị đại. Còn lớn mà cái tâm nhỏ nhoi thì trở thành ra nó hẹp hòi, cô hiểu không? Nhưng mà đó là nói trên đạo lý, còn nói trên khoa học thì điều đấy cũng là điều rất bình thường. Khoa học có thể chứng minh được. Bởi vì chư thiên hay là các vị Bồ Tát mà thường thừa đó họ đi bằng cái năng lượng của ánh sáng. Cho nên năng lượng của ánh sáng thì đâu có bị đối ngại bởi cái thai tàng của Hoàng hậu Maya đâu. Đó. Cho nên nó dung chứa được hết. Nghĩa là chỉ cần gửi một tín hiệu là Bồ Tát Tất Đạt Đa nằm trong thai đã nhận được tín hiệu và phóng ra một tín hiệu khác. Và tất cả các Bồ Tát mười phương đều cảm nhận tức thì luôn. Khoa học mà. Trong khoa học có cái nguyên tắc có đồng thời và tức thì mà. Đó, cho nên tôi nói như vậy để quý vị thấy là những gì kinh nói mình chưa hiểu để đó. Năm đi chưa hiểu sang năm hiểu. Năm nay cũng hiểu, 10 năm sau hiểu. Bữa nay học cũng hiểu thì 20 năm sau hiểu. Mà giả như sống dân cũng hiểu thì gần chết hiểu. Mà đời này cũng hiểu thì 10 đời nữa hiểu. Đừng có thắc mắc gì hết. Vì cái mà Đức Phật nói không có cái gì mà sai hết. Nhưng mà chúng ta chưa hiểu nổi vì cái trình độ, cái trí thức, cái nhân duyên của chúng ta. Cho nên cái gì mà Phật dạy chưa hiểu để đó. Cái gì mà tổ dạy chưa hiểu để đó. Chứ đừng có nói rằng là cái nào là huyễn hoặc cái nào là không phù hợp với khoa học. Khoa học là cái gì mà không phù hợp? Khoa học chỉ là sản phẩm của trí năng con người mà thôi. Đâu phải là sản phẩm của giác ngộ đâu. Đó là sản phẩm của trí thức, của trí năng, mà không phải là sản phẩm của trí tuệ. Ai mà đem cái sản phẩm của trí năng, của trí thức mà lương đình cái tuệ giác của Phật, làm sao lương đình nổi? Cho nên đừng nói rằng cái nó không phù hợp khoa học. Không phù hợp khoa học, nhưng mà phù hợp với tuệ giác của bậc giác ngộ hoàn toàn. Chúng ta phải tin như vậy, là phải kiên định sự tu học của chúng ta, không bị lung lay bởi những cái luận điểm này luận điểm kia. Bởi vì có những cái mình kiếp này không hiểu nhưng mà 10 kiếp sau mới hiểu. Hành Bồ Tát Đạo trải qua tam á tăng kỳ kiếp lần mà, có phải không? Hay Tạng Lễ Thế Tôn, Vô Thượng Năng Nhân, Tăng Kỳ, Cựu Viện Tu Nhân. Đó, thấy chưa? Có thấy không? Tạng Lễ Thế Tôn, Vô Thượng Năng Nhân, Tăng Kỳ, Cựu Viện Tu Nhân, ca ngợi Đức Thế Tôn là bậc năng nhân vô thường. Ngài đã trải qua lâu xa a tăng kỳ kiếp tu nhân, chứ đâu phải là mới tu ngày hôm qua đâu, mới tu đời này đâu. Cho nên mình bây giờ cũng hiểu thì 10 đời sau hiểu hay. Nghe không? Học thêm một cái nữa, tức là cho nó hết cái phần này. Thề nguyện kiên định, nguyện thi ân không cầu báo ân. Đó, nguyện thi ân không cầu báo ân. Quý cô, quý thầy thấy mình có cái nguyện này, mình có an toàn trong mọi cái việc làm của mình, hữu ích chúng sinh không? Quá, quá an toàn luôn. Nguyện thi ân thôi, chứ không nghĩ tới báo ân. Cho nên làm rất hạnh phúc. Làm không có sợ hãi gì cả. Không sợ ai phản bội mình. Thi ân mà mong người khác báo ân á, mình có cái nghĩa phản bội. Mình sợ phản bội, còn thi ân mà không nghĩ tới báo ân thì không sợ ai phản bội mình hết. Khỏe cái tâm không? Thực hiện khỏe không? Đó. Vì thi ân mà không nghĩ tới, không mong người khác báo ân mình, cái thi ân đó mới tuyệt vời, bảo chứng cho cái hạnh phúc của mình, bảo chứng cho sự an lạc của mình. Đó. Nguyện không vì kẻ xấu ác mà từ bỏ thề nguyện. Mình lập thề lập nguyện tu hành, tới trong một trụ xứ là mình tới về Phật Pháp Tăng, mình tới về chúng tăng, chứ đâu phải mình tới ông A ông B đâu. Mà trừ vì ông A ông B mà mình bỏ chùa mình đi. Mình tới là tới về chúng sinh, mình tới là tới về cái làng nước đó. Mà trong dân của làng nước đó có vài người xấu thôi, mà mình bỏ cái làng nước đó mình không giúp à? Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, nhớ không? Chứ đừng vơ đùa cả năm ấy. Cho nên mình tới ở đâu thì cũng có người xấu người tốt, nhưng mà xấu là việc của họ, tốt là chuyện của mình, có nhớ không? Chứ sao để cái xấu của người khác loan vào dính vô nơi cái tốt của mình? Cho nên xấu là chuyện của chúng sinh, tốt là cái hạnh của Bồ Tát. Khẳng định được như vậy thì mình mới tu và hành đạo giờ này, mới có cái thiện căn phước đức để mà hồi hướng cho chúng sinh. Đó. Nguyện không vì một chúng sinh làm ác mà xa lìa hết thảy chúng sinh. Đó, hay. Nguyện tinh tấn thực hành thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh đều được an lạc. Nguyện dùng tâm hoan hỷ mà thực hành hồi hướng một cách rộng lớn. Nguyện vì lợi ích chúng sinh mà tu tập thiện căn hồi hướng. Nguyện đem thiện căn làm điều kiện để cho chúng sinh duyên vào. Nguyện đặt hết thảy chúng sinh vào nơi pháp tánh vô trước. Ba chấm mê còn nhiều nữa. Vì Bồ Tát hay bậc đại sĩ thực hành hồi hướng như vậy là để giúp chúng sinh không kẹt vào tướng, và giúp chúng sinh không kẹt vào pháp của chúng sinh. Vì Bồ Tát rõ biết pháp chúng sinh là không có pháp nào nhất định, và tướng của hết thảy chúng sinh cũng không có tướng nào nhất định. Tuy tướng và pháp không nhất định, nhưng nhân quả của chúng sinh tạo thiện và ác, chúng dẫn đến quả báo khổ đau và an lạc một cách chính xác. Bồ Tát biết vậy, cho nên thực hành pháp cứu độ tất cả chúng sinh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Như vậy là sáng nay mình học xong được cái pháp hành này. Học xong cái pháp hành này, quý thầy quý cô thấy thế nào? Phát biểu đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, kính thưa toàn thể đại chúng, sau khi Phật học pháp hành này, con thấy được là các pháp do duyên mà sanh, do duyên mà khởi, thì trong đó theo nguyên lý là một, tức là tất cả, và tất cả chính là một.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ôn cùng toàn thể đại chúng, sau khi học được pháp cứu độ tất cả chúng sanh ly tướng thì con thấy trong pháp này rất là rộng lớn, rất là sâu xa, có sự thực hành và chuyên niệm để cứu độ tất cả chúng sanh. Thì mình nương nơi cái thệ nguyện và cái tính tâm, rồi mình phát cái giọng mạnh vì tất cả chúng sanh, thấy được cái công đức, cái sự hy sinh của chúng sanh nơi nơi tâm, nơi thân mình, và mình phát nguyện là cũng như khi mình khi phát tâm đi xuất gia thì thượng cầu Phật đạo và hạ hóa của độ chúng sanh, thì nơi cái bản nguyện tu hành của mình cũng là vì chúng sanh mà tu hành. Thì khi trong kinh có dạy, khi một vị Bồ Tát ở nơi chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề, phát tâm cứu độ chúng sanh, thì từ nơi cái tâm Bồ Đề đó đã gieo được cái chủng tánh và cái chủng tử ở Phật của mình đã hiện ở nơi chúng sanh, ở nơi cái tâm Bồ Đề của mình. Thì qua sự chỉ dạy của ôn thì con thấy được là khi mình vì chúng sanh mà tu, cũng có nghĩa là mình đang tu cho bản thân mình. Cũng như hôm qua con làm hành đường thì con thấy một miếng dính trên dĩa trái cây thì con tiện tay con lấy cái miếng dơ đó ra, nhưng mà khi con sử dụng, khi con được lấy thức ăn thì con lấy ngay cái miếng mà con đã lấy ra dơ đó. Thì qua đó con thấy được rằng khi mình làm tất cả cái gì cho chúng sanh thì mình đang làm cho bản thân mình. Mình được hưởng một phần nào đó trong cái sự hy sinh đó của mình. Thì qua đó con thấy được rằng mình tu hành cho chúng sanh, có nghĩa là mình đang tu cho mình đang gieo cái chủng tử cho mình. Mô Phật con hiện diện.
A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng cùng toàn thể đại chúng, qua bài giảng vừa rồi thì con rút ra và nhìn nhận được một số vấn đề. Thứ nhất thì nhìn được bản nguyện và hoài bão cứu độ chúng sanh của tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát hy sinh vì để cho chúng sanh phát được Bồ Đề Tâm, phát được Bồ Đề Nguyện và phát được Bồ Đề Hạnh để viên mãn được quả Phật. Cái thứ hai nữa là để cho tất cả, giống như con cùng toàn thể mọi người, đều cảm nhận được cái hoài bão đó và có được cái kim chỉ nam để tu học tốt hơn. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ôn cùng toàn thể đại chúng, qua cái bài học về cứu độ tất cả chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng, trước nhất là qua đó con hiểu được thế nào là hồi hướng, và qua sự chỉ dạy của ôn về cái hạnh này thì con thấy được cái hạnh nguyện của Bồ Tát rất là rộng lớn, và vì cứu độ chúng sanh mà có thể buông xả tất cả những thứ mà chấp trước của mình từ nhiều kiếp, qua đó mới thực hành được cái hạnh Bồ Tát và viên mãn mới đưa đến quả Phật. Từ đó cho nên con mới rút tỉa được kinh nghiệm rằng là muốn thực hành được cái hạnh này thì hành giả phải an trú được nơi cái tâm Bồ Đề của chính mình, thì chính sự an trú đó ta mới thấy rõ được thật tướng của các pháp là không thật. Từ đó ta mới có thể mạnh dạn buông xả và thực hành được những cái hạnh nguyện rộng lớn đó. Và qua đó con học được hành giả muốn an trú được nơi đó thì qua quá trình tu tập hành giả phải có những cái nền tảng cơ bản. Như ông chỉ dạy là phải thực hành rõ thấy được tứ diệu đế và thấy được rõ được bát chánh đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hết.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch ôn cùng toàn thể đại chúng, qua phần đạo chủng tánh cũng như phần thứ nhất của thập hồi hướng, ở phần cứu độ tất cả chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng, thì trước tiên con được hiểu thêm về hai chữ hồi hướng. Vì thật sự từ khi bước vào chùa, con đã được nghe quý thầy hồi hướng, bản thân mình cũng hồi hướng, nhưng con không biết dụng cái tâm mà hồi hướng, dùng những cái tâm nhỏ hẹp của mình mà hồi hướng. Và qua phần cứu độ tất cả chúng sanh, ly chúng sanh tướng, thì con thấy được hình ảnh của một vị Bồ Tát, mà vị Bồ Tát đó chính là chúng ta đang hành Bồ Tát Đạo trong đời sống. Và thực sự vị Bồ Tát đó phải đặt mình vào hoàn cảnh của tất cả chúng sanh và làm tất cả công việc thực sự vì chúng sanh, và công việc đó làm cho tất cả chúng sanh cũng là làm cho chính mình. Tuy nhiên trong việc làm của vị Bồ Tát đó không có vướng kẹt về tất cả hình tướng, vì khi làm tất cả các việc đó mà còn vướng mắc vào một hình tướng thì cái tâm đó, tâm của vị Bồ Tát đó không có thể dung chứa được tất cả chúng sanh, vì những hạnh nguyện của Bồ Tát làm rất khó để có thể nhiếp độ được chúng sanh, và chúng ta còn chấp ngã và chấp nhân thì không có thể nào có thể hành được Bồ Tát Đạo. Và con thấy được hình ảnh của vị Bồ Tát và biết được thêm về hai chữ hồi hướng, đặc biệt là có thể giúp cho bản thân con qua bài học này có thể nhìn thấy được rõ tất cả những cái hạnh hoan hỷ khi mà chúng con nhìn tất cả huynh đệ làm việc, làm một cái hạnh Bồ Tát trong đời sống gần hơn. Dạ, A Di Đà Phật.
Cảm ơn quý thầy, quý cô đã chia sẻ. Bởi vì nơi đây mình học là có thầy nè, có bạn nè, có anh chị em với nhau nè, cho nên mình không có ngại, mình không sợ sai. Bởi vì sai là có bạn mình giúp mình điều chỉnh trở lại, có thầy giúp mình điều chỉnh trở lại. Đó, mà cái cơ hội này là cơ hội để mình vừa học mà vừa thực tập á, thực tập chia sẻ. Mình phát biểu cái của mình tiếp nhận, dù là chưa sâu sắc hay chưa chuẩn mực, nhưng ít ra đi nữa mình cũng nói lên được cái của mình. Và khi mình nói lên được cái của mình như vậy á, nếu mà có những cái hay thì đó là sự chia sẻ, mà cái chưa hay thì anh em chị em của mình có thể giúp mình điều chỉnh trở lại để mình có một cái chuẩn mực chính xác hơn trong cái sở học, rồi mình đem nó ra ứng dụng khi mình xúc sự và mọi công việc. Cho nên đừng có ngại, đừng ngại gì hết đó. Hiểu ngang đâu nói ngang đó.
Đáng lẽ ra là có thời gian là tôi phải kiểm tra. Và kiểm tra là đôi khi tôi ra một cái câu hỏi rất gọn thôi, là chỉ 5 phút là tất cả đều nạp vào hết. Rồi là đó, tôi mời mấy thầy mấy cô lên đọc những cái câu trả lời đó, rồi chúng ta thảo luận rồi bàn bạc. Nhưng mà vì không có thì giờ giấc đâu. Còn nếu mình học được như vậy rất là hay, nhớ dữ lắm và hữu ích lắm. Nhưng mà bởi vì có thì giờ đâu, mình bị dịch bệnh COVID nó chiếm mất thì giờ nhiều rồi đó, cho nên là mình đâu có thì giờ đâu. Mà học thì quý thầy quý cô á, là cái thời gian quá ít đi đó, quá ít.
cho nên mình không luyện tập được nhiều. Đó. Cho nên phải luyện tập ngay. Nếu mà luật viện không có điều kiện thời gian để cho mình luyện tập thì mỗi người phải tự thân mình luyện tập lấy. Đó. Thì mình nói khi đầu dở nhưng mà từ từ nó hay. Khi đầu thì run nhưng mà sau nó bản lĩnh. Đó. Bởi vì ít ra đi nữa thì chúng ta tu hành, ít ra đi nữa chúng ta cũng có 5-7 đệ tử để mà hướng dẫn dạy dỗ chứ. Chứ chưa nói đến tín đồ. Thì chúng ta phải cố gắng lên. Đó, cố gắng lên. Thôi mình nghỉ đi. Cái hành hồi hướng này còn nhiều lắm. Nhưng mà tôi phải giảng lược bớt á. Cho nên dài kỳ nữa thì không có thời giờ, cho nên phải giảng lược bớt. Quý thầy quý cô về cố gắng kiếm thêm tài liệu đọc đi.